tán. Trên cung Đao Lợi, Phật thuyết ra kinh bản nguyện của Đức Địa Tạng, hiển hóa thần thông độ quần mê, cõi đời ngũ trược khó tỏ ngộ, chúng sinh ương ngạnh tham dục lạc, vì thế cho nên khổ vô độ. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, quyển trung, phẩm thứ năm, tên các địa ngục. Khi bấy giờ Bồ Tát Phả Hiện bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì tám bộ thiên long cùng hết thảy chúng sinh đời này và đời sau nói rõ những nơi phải chịu tội báo, tên các địa ngục và những sự ác báo của tội khổ chúng sinh ở thế giới Sa Bà và ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khiến cho chúng sinh trong đời mạt pháp về sau này biết rõ quả báo là thế nào. Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, tôi nay nhờ uy thần của Phật và sức thần của đại sĩ, xin kể sơ lược các địa ngục cùng các tội báo, ác báo. Thưa nhân giả, ở phía đông cõi Nam Diêm Phù Đề có một quả núi gọi là núi Thiết Vi. Núi ấy tối om, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ở đấy có địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ, lại có địa ngục gọi là Bốn Cạnh, lại có địa ngục gọi là Giao Bay, lại có địa ngục gọi là Giáo Mũi Tên Lửa, lại có địa ngục gọi là Núi Kẹp, lại có địa ngục gọi là Giáo Đâm, lại có địa ngục gọi là Xe Sắt, lại có địa ngục gọi là Trâu Sắt, lại có địa ngục gọi là Dao Găm, lại có địa ngục gọi là Lừa Sắt, lại có địa ngục gọi là Nước Đồng Sôi, lại có địa ngục gọi là Ôm Cột Đồng, lại có địa ngục gọi là Lửa Chạm, lại có địa ngục gọi là Cày Lưỡi, lại có địa ngục gọi là Chém Đầu, lại có địa ngục gọi là Thiêu Chân, lại có địa ngục gọi là Ăn Mắt, lại có địa ngục gọi là Viên Sắt, lại có địa ngục gọi là Cải Cọ, lại có địa ngục gọi là Dùi Sắt, lại có địa ngục gọi là Hay Cáu Giận. Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi có các thứ địa ngục như thế, kể số không có hạn nào. Lại còn có địa ngục gọi là Kêu Gào, địa ngục Lôi Lưỡi, địa ngục Phân và Nước Tiểu, địa ngục Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Trâu Lửa, địa ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục Giường Lửa, địa ngục Dầm Nhà Lửa, địa ngục Chim Cắt Lửa, địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Máu, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Đâm Ngược, địa ngục Nhà Sắt, địa ngục Chó Sói Lửa, vân vân. Trong các thứ địa ngục như thế, mỗi thứ lại còn có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, bốn, cho đến trăm nghìn địa ngục, mà tên mỗi ngục đều khác nhau. Bồ Tát Địa Tạng bạch Bồ Tát Phả Hiện rằng: Thưa nhân giả, đó đều là những chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phù Đề, vì nghiệp cảm ứng mà phải chịu như thế. Sức nghiệp rất lớn, ngang núi Tu Di, sâu như bể cả, hay làm chướng đạo thánh. Vì thế cho nên, chúng sinh chớ nên coi thường điều ác nhỏ, cho là vô tội. Sau khi chết, tội nhỏ như sợi tơ tóc cũng đều phải chịu báo cả. Cha con là chỗ chí thân, cũng mỗi người đi mỗi ngã, dù có gặp nhau cũng không thể chịu thay cho nhau được. Tôi nay nhờ uy thần của Phật nói qua mấy việc tội báo ở trong địa ngục. Nguyện xin nhân giả hãy nghe tạm như thế thôi. Bồ Tát Phả Hiện đáp lại rằng: Tuy tôi đã biết sự báo ứng trong ba đường ác từ lâu, nay còn mong nhờ nhân giả nói lại, cốt để cho hết thảy chúng sinh làm ác ở đời mạt pháp sau này nghe nhờ nhân giả nói, khiến đều biết quy hướng về Phật Pháp. Bồ Tát Địa Tạng nói: Thưa nhân giả, những tội báo ở trong địa ngục, như có địa ngục lấy lưỡi người có tội để cho trâu cày, hoặc có địa ngục lấy tim người có tội cho dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục đầy vạt dầu sôi, bỏ người có tội vào nấu, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cho đỏ, bắt người có tội ôm vào, hoặc có địa ngục tung gương lửa ra, chạm vào người có tội, hoặc có địa ngục bao giờ cũng lạnh giá như băng, hoặc có địa ngục phân nhơ vô hạn, hoặc có địa ngục lao chùy sát có gai, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ khảo ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cắn, hoặc có địa ngục bị chó sắt xua đuổi, hoặc có địa ngục cột vào lừa sắt. Thưa nhân giả, theo các nghiệp báo như thế, trong mỗi địa ngục đều có 100.000 thứ đồ hành tội, chẳng phải bằng đồng thì bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. 4 thứ ấy là do hành nghiệp của chúng sinh cảm ứng ra. Nếu tôi nói rộng những tội báo trong địa ngục, thì trong mỗi một ngục lại còn có 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi vâng uy thần của Phật và nhân giả hỏi đến, xin nói qua như thế, nếu rộng ra thì dầu nói đến cùng kiếp cũng không hết được. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 6. Đức Như Lai tán thán công đức Bồ Tát Địa Tạng. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chuyển thân mà phóng hào quang lớn, chiếu khắp hàng 100.000 vạn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật, nói ra những tiếng rất lớn mà bảo hết thảy các đại Bồ Tát và các thiên, long, quỷ, thần, nhân và phi nhân ở các thế giới ấy rằng: ngày nay hãy nghe ta khen ngợi tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát đã hiện ở cả 10 phương thế giới, sức từ bi uy thần không thể nghĩ ngợi, cứu độ hết thảy tội khổ. Sau khi ta diệt độ, bọn các ông là Bồ Tát Đại Sĩ cùng các thiên, long, quỷ, thần nên mở rộng đường phương tiện để hộ vệ kinh này, khiến cho hết thảy chúng sinh lìa hết mọi điều khổ mà chứng vui niết bàn. Phật nói xong lời ấy, trong hội có một vị Bồ Tát hiệu là Phả Quản, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: nay con thấy Đức Thế Tôn tán thán Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn, không thể nghĩ ngợi như thế. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng sinh đời mạt pháp này, nói rõ những nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng đã làm lợi ích cho nhân thiên, khiến cho 8 bộ thiên long cùng các chúng sinh đời sau này được kính vâng lời Phật dạy. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phả Quản cùng 4 hàng đệ tử rằng: nghe cho kỹ, nghĩ cho sâu, ta sẽ nói lượt qua những việc phúc đức của Bồ Tát Địa Tạng, làm lợi ích cho nhân, thiên để các vị nghe. Bồ Tát Phả Quản bạch Phật rằng: kính vâng, lạy Đức Thế Tôn, chúng con muốn nghe lắm. Phật bảo Bồ Tát Phả Quản rằng: về đời sau này, nếu có thiện nam thiện nữ nào thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chắp tay, hoặc tán thán, hoặc làm lễ, hoặc luyến mộ, thì người ấy thoát khỏi tội lỗi trong 30 kiếp. Này Bồ Tát Phả Quản, nếu có thiện nam thiện nữ nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc lấy đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt mà tô tượng Bồ Tát, chiêm ngưỡng lễ bái, thì người ấy được sinh lên 33 tầng trời hàng 100 lần, vĩnh viễn không đọa vào đường ác. Giả như hưởng hết phúc ở cõi trời, lại sinh xuống làm người, cũng được làm vua, chúa, không mất lợi lớn. Nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân đàn bà, tận tâm cúng dường trước tranh ảnh hoặc tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt của Bồ Tát Địa Tạng, ngày ngày như thế không hề chán, thường lấy hương hoa, các thức ăn uống, quần áo lụa là, tràng phan, tiền tài, bảo vật đem dâng cúng, thì thiện nữ ấy sau khi hết báo thân đàn bà, hàng 100.000 vạn kiếp về sau chẳng còn phải sinh vào thế giới có đàn bà nữa. Lẽ nào phải chịu làm thân đàn bà nữa ư? Trừ khi nào có sức tự nguyện, muốn làm thân đàn bà để độ thoát chúng sinh thì không kể. Nhờ sức cúng dường Bồ Tát Địa Tạng như thế, cùng với sức công đức, cho nên hàng 100.000 vạn kiếp chẳng còn phải chịu làm thân đàn bà nữa. Lại nữa, Bồ Tát Phả Quản này, nếu có người đàn bà nào chán ghét cái thân xấu xí, nhiều tật bệnh, thì chỉ thành tâm chiêm lễ trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, lâu bằng bữa ăn, người ấy trong hàng nghìn vạn kiếp về sau, tất sinh làm người đầy đủ tướng mạo, không có tật bệnh. Nếu như người đàn bà xấu xí ấy không chán ghét cái thân đàn bà, thì hàng trăm nghìn phản ức kiếp thường được làm công chúa, vương phi, dòng dõi nhà quan, dòng dõi quý phái, hay con hàng trưởng giả, hình phóc đoan chính, tướng mạo tốt đẹp. Đó là bởi dốc lòng kính lễ Bồ Tát Địa Tạng nên được hưởng phúc như thế. Lại nữa, Bồ Tát Phả Quản này, nếu có thiện nam, thiện nữ nào thường đối trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, tán thán bằng âm nhạc, ca hát hay dâng cúng hương hoa, cho chí khuyên một người hay nhiều người cũng làm như thế, thì những người ấy ngay trong đời này và đời sau thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không cho sự ác lọt vào tai. Lẽ nào còn phải chịu những sự tai vạ bất kỳ ư? Lại nữa, Bồ Tát Phả Quản này, trong đời sau này, nếu có ác nhân, ác thần, ác quỷ nào, thấy có thiện nam, thiện nữ quy y, cung kính, tán thán, chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, mà lại dèm chê, bán bổ là không có công đức và không được lợi ích gì, hoặc nhe răng ra cười, hoặc quay mặt đi mà chê, hoặc xuôi người cùng chê, hoặc một người hay nhiều người cùng chê, dù chỉ một niệm sinh lòng dèm chê. Con người như thế, đến sau khi nghịnh Đức Phật trong đời hiền kiếp diệt độ rồi, tội dèm pha cũng vẫn còn bị báo ở địa ngục A Tỳ, chịu những cực hình. Qua kiếp ấy rồi mới được làm quỷ đói trải hàng bao kiếp, lại làm súc sinh hàng nghìn kiếp, rồi mới được làm người. Dù được làm người cũng vào hạng hèn hạ, thân thể bất cụ, bị nhiều nghiệp ác chằng buộc vào mình, chẳng bao lâu lại đọa vào đường ác. Này Bồ Tát Phả Quản, vì dèm chê người khác cúng dường mà còn phải bị tội báo như thế, huống chi là tự mình sinh ác kiến phá hủy ư? Lại nữa, Bồ Tát Phả Quản này, nếu đời sau này có thiện nam, thiện nữ nào, ốm lâu ngày, liệt giường, liệt chiếu, cầu sống không sống hẳn, cầu chết không chết ngay, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy ác quỷ hay là họ hàng thân thuộc, hoặc đi trong đường hiểm, hoặc bị bóng đè luôn, hay đi chơi với quỷ thần, ngày chồng tháng chất, lâu năm chuyển thành lao sái, trong lúc ngủ kêu gào thê thảm, chẳng được yên vui. Đó đều là vì còn đang tùy nghiệp xét tội, nặng nhẹ chưa định, cho nên muốn chết không chết được, muốn khỏi không khỏi hẳn. Người trần dương hai con mắt tục không hiểu việc ấy, phải nên đến trước tượng chư Phật và Bồ Tát mà cất tiếng to đọc kinh này một biến, hoặc là lấy các thứ của người ốm vẫn thích xưa nay, hoặc quần áo, châu báu, vườn trại, nhà cửa, đối trước người ốm mà nói to rằng: chúng con tên là, xin vì người bệnh nhân, đối trước kinh tượng đem các thứ này, hoặc để cúng dường kinh tượng, hoặc tô tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây tháp làm chùa, hoặc để mua dầu thắp đèn, hoặc cúng vào thường trụ. Bạch ba lần như thế khiến cho người ốm nghe tiếng. Giả sử thần thức của người ốm đã phân tán hay là đã tắt nghỉ trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày trở lại, vẫn cứ cất tiếng to mà bạch, mà tụng kinh. Sau khi người ấy đã chết rồi, các mầm tội nặng trước, dù đến năm tội vô gián, đều được giải thoát hẳn, sinh vào xứ nào cũng thường nhớ kiếp trước của mình. Huống chi thiện nam, thiện nữ nào, tự mình hay bảo người chép bản kinh này, hoặc tự mình hay bảo người tô vẽ hình tượng của Bồ Tát, thì được lợi rất lớn trong nhân quả báo. Bởi vậy, Bồ Tát Phả Quản này, nếu thấy có người nào độc tụng cho đến chỉ trong một niệm tán thán hoặc cung kính kinh này, ông nên dùng trăm nghìn phương tiện khuyên dạy người ấy một lòng chăm chỉ, đừng có chán bỏ, thì ngay đời này và đời sau sẽ được trăm nghìn vạn ức công đức không thể nghĩ ngợi xiết được. Lại nữa, Bồ Tát Phả Quản này, nếu có chúng sinh trong đời sau này, hoặc khi chiêm bao, mơ màng thấy những quỷ thần và các hình lạ, thương khóc hay kêu vang, sầu thảm hay sợ hãi, ấy đều là họ hàng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em cùng vợ chồng quyến thuộc về những tiền kiếp, hoặc một đời, mười đời, trăm nghìn đời đương bị ở các ngã ác chưa được thoát ra, không còn mong phúc lực ở đâu để cứu bạc khổ não, nên mới đến cầu cứu những người quyến thuộc kiếp xưa, khiến làm các phương tiện cầu nguyện cho thoát khổ ở các ngã ác. Này Bồ Tát Phả Quảng, ông nên dùng sức thần khiến cho các quyến thuộc ấy đều đối trước tượng chư Phật, Bồ Tát dốc lòng đọc tụng kinh này, hoặc nhờ người đọc đủ số 3 biến hay 7 biến. Như vậy thì những quyến thuộc ở ngã ác nghe tiếng tụng kinh, khi đủ số thì được giải thoát. Từ đấy trong lúc chiêm bao không bao giờ còn mơ thấy như thế nữa. Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng, vậy đời sau, nếu có những hạng hèn hạ, như đứa ở trai, đứa ở gái, cho đến cả các hạng người thiếu tự do, biết rằng đó là vì nghiệp xưa của mình, cốt phải dốc lòng thành sám hối, chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho chí trong vòng 7 ngày niệm danh hiệu Bồ Tát đủ 1 vạn lần, thì những hạng ấy, khi chịu hết nghiệp báo đời này rồi, về 100.000 kiếp sau này, thường sinh làm người tôn quý, không phải quanh quẩn trong 3 ngã ác khổ nữa. Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng, vậy đời sau ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, từ các họ về dòng vua quan, sát đế lợi, thầy tu, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, các bậc ấy cho đến cả các dân tộc dòng họ khác, có người mới sinh nở được một con trai hay một con gái. Trong vòng 7 ngày sớm biết đọc kinh điển khôn xiết nghĩ ngì này, lại niệm danh hiệu Bồ Tát cho đủ 1 vạn lần. Thời đứa trẻ mới sinh ấy, dù kiếp xưa có nghiệp báo gì, đều được giải thoát cả và dễ nuôi nấng, yên lành vui vẻ, tăng thêm tuổi thọ. Nếu mà đứa trẻ mới sinh ấy đã sẵn có phúc đức từ xưa, thì càng được tăng thêm tuổi thọ và được yên vui hơn nữa. Lại nữa, này Bồ Tát Phả Quảng, vậy đời sau, trong 1 tháng, vào những ngày mùng 1, mùng 8, 14, 10 rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30, là những ngày kết tập sử tội định cân nặng nhẹ. Các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề nghĩ ngợi, hành động đều là nghiệp cả, đều là tội cả. Huống hồ lại còn phóng túng, giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, vân vân, mà gây ra 100.000 thứ tội nữa ư. Trong 10 ngày trai ấy, nếu hay đối trước tượng Phật, Bồ Tát và các hiện thánh, tụng đọc 1 biến kinh này thì, 4 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, trong vòng 100 do tuần, không có tai nạn gì nữa. Ngay trong nhà ấy, lớn bé già trẻ, từ đó về sau, 100.000 năm xa lìa hẳn đường ác. Trong 10 ngày trai, mỗi ngày tụng đọc 1 biến kinh này, thì hiển ngay đời này, nhà ấy không có các bệnh bất kỳ, và cơm ăn áo mặc đều được thừa thải. Này Bồ Tát Phả Quảng, vì thế cho nên biết rằng, Bồ Tát Địa Tạng có sức uy thần lớn lắm, 100.000 vạn ức sự lợi ích không thể kể xiết được. Các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với Bồ Tát ấy. Khi nghe thấy danh hiệu, hoặc thấy tượng Bồ Tát, hoặc được nghe kinh này, dẫu 3 chữ, 5 chữ, hay 1 bài kệ, 1 câu văn, thì trong đời này được vui vẻ lạ thường về 100.000 vạn kiếp sau này. Thường được cái thân đoan chính và sinh vào nhà tôn quý. Khi bấy giờ Bồ Tát Phả Quảng nghe Đức Như Lai khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con vẫn biết rằng bậc đại sĩ ấy có sức uy thần khôn xiết nghĩ ngì và sức thề nguyện lớn như thế từ lâu. Nay con muốn vị chúng sinh về đời sau này khiến cho được biết sự lợi ích, cho nên con mới hỏi Đức Như Lai. Kính vâng, con xin lĩnh thụ. Lạy Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Xin bảo cho con biết cách lưu hành và truyền bá như thế nào. Phật bảo Bồ Tát Phả Quảng rằng, kinh này có 3 tên. 1 là Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, 2 là Kinh Bản Hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, 3 là Kinh Bản Thể Lực của Bồ Tát Địa Tạng. Nguyên vị Bồ Tát ấy từ bao nhiêu kiếp lâu xa tới nay phát nguyện rất lớn, làm lợi ích chúng sinh, cho nên bọn các ông phải theo nguyện mà lưu hành truyền bá. Bồ Tát Phả Quảng nghe rồi tin chịu, chắp tay cung kính, làm lễ mà lui. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ 7. Lợi ích của kẻ còn người thác, chết. Khi bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, cất chân nhấc tay, nảy lòng móng nghĩ, đều gây tội cả. Nếu gặp thiện lợi, phần nhiều là thoái tấm lòng tu trước, mà gặp ác duyên thì càng thêm ác. Những người ấy ví như đi vào bùn lầy, lại đội đá nặng thêm khốn, mà chân càng ngập xuống tận đất đen. Ví bằng gặp thiện tri thức đổi bớt cho, hoặc đổi đỡ cả cho, mà người thiện tri thức ấy vì có sức rất khỏe, lại giúp đỡ cho bước được vững vàng, tới chỗ bằng phẳng nên nghĩ đến đường xấu, chẳng còn trở lại đường ấy nữa. Lạy Đức Thế Tôn, chúng sinh huân tập tính ác, từ một mảy may cho đến không biết thế nào mà lường được. Các chúng sinh ấy đã nhiễm thói như thế, thì khi lâm chung, họ hàng trai gái nên vì người ấy làm phúc, làm duyên để giúp thêm tiền đồ cho họ, như treo tràng phan, bảo cái và đốt đèn hoặc chuyển đọc kinh này, hoặc cúng dường tượng Phật cho chí niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Bích Chi Phật. Mỗi một danh, mỗi một hiệu lọt vào tai người lâm chung còn thần thức nghe được. Cứ các nghiệp ác của các chúng sinh ấy đã làm ra, tính phần cảm quả tất đọa đường ác. Nhưng nhờ có họ hàng thân thích vì người lâm chung ấy làm những nhân thánh, thì những tội báo kia đều được tiêu diệt hết. Nếu vị kẻ đã chết kia trong 49 ngày làm nhiều việc thiện, thì có thể khiến cho các chúng sinh ấy thoát hẳn đường ác, được sinh vào cõi thiên, cõi nhân, hưởng thụ những sự cực kỳ vui thú, mà cả đến họ hàng hiện tại cũng được lợi ích vô cùng. Vì vậy, con nay đối trước Đức Thế Tôn cùng Thiên Long Tám Bộ, nhân và phi nhân, khuyên các chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề: hễ khi có người lâm chung phải cẩn thận, chớ có sát hại sinh linh cùng tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, kêu cầu ma quái. Tại sao vậy? Bởi vì sự sát hại cho chí cúng tế như thế chẳng được tí phút nào để lợi ích cho người chết cả, mà lại buộc thêm tội duyên cho người chết thêm sâu nặng. Giả như đời nay hoặc đời sau, người ấy được dự phẩm quả thánh, đáng sinh vào cõi nhân, cõi thiên, mà chỉ vì trong lúc lâm chung bị họ hàng gây những nhân ác ấy, cũng có thể làm cho người ấy phải vạ lây, đi đối chứng mãi, bị chậm sinh trong chốn thiện. Huống chi người mệnh chung kia, khi còn sống ở đời, chưa từng có chút thiện căn gì, đều cứ theo bản nghiệp, tự đầy vào ác thú, họ hàng nỡ nào lại làm tăng tội nghiệp cho họ nữa ư? Thí như có người từ nơi xa lại, cạn lương đã 3 ngày, mà đồ vật phải gánh đội nặng hơn 100 cân, chợt gặp người quen, còn nhờ đều hộ ít đồ vật nữa, vì thế lại nặng nề khốn khổ hơn nữa. Lạy Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, hễ hay làm được những điều chư Phật dạy, cho chí một việc thiện nhỏ như sợi lông, giọt nước, hạt cát hay mẩy bụi, hết thảy đều được lợi ích cả. Khi thuyết xong lời ấy, thời trong hội có một ông trưởng giả tên là Đại Biện, tu chứng được phép vô sinh đã lâu đời. Vì chưng muốn hóa độ thập phương, nên ông mới hiện ra thân trưởng giả, chắp tay cung kính, hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa Đại Sĩ, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, sau khi chết rồi, có họ hàng lớn bé, vì người ấy mà tu làm công đức, cho chí làm chay, làm các nhân lành, thì người chết đó có được lợi ích lớn và được giải thoát không? Bồ Tát Địa Tạng trả lời rằng: Nay tôi nhờ uy thần của Phật xin vì các chúng sinh đời này và đời sau mà nói qua sự ấy. Này ông trưởng giả, những chúng sinh đời này và đời sau, đến ngày mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát hay một danh hiệu Bích Chi Phật, không kể gì có tội hay không có tội, đều được giải thoát cả. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào, khi còn sống, không làm được chút nhân lành, lại gây thêm nhiều tội, sau khi chết đi mà có họ hàng lớn bé vì người ấy làm việc phúc lợi và các việc Phật, thì trong 7 phần công đức ấy, người chết chỉ được hưởng có 1, còn 6 phần thì người sống được hưởng. Vì thế cho nên các thiện nam, thiện nữ, trong đời này và đời sau, nghe thấy nên cố gắng công tu, thời được đủ mọi phần phúc lợi. con quỷ vô thường lớn kia, bất kỳ nó đến, thần hồn mờ mịt, vẩn vơ, chưa biết tội hay phúc. Trong 49 ngày, như ngây như điếc, hoặc ở các tòa biện luận nghiệp quả, sau khi thẩm định, thời phải tùy nghiệp thụ sinh. Trong khi chưa biết thế nào ấy, cũng đã chịu muôn nghìn sầu khổ rồi, huống chi là bị đọa vào các ngã ác nữa. Còn người chết kia chưa được thụ sinh, trong vòng 49 ngày, tâm tâm niệm niệm, lòng hằng mong mỏi, cậy họ hàng cốt nhục, làm các việc phúc để cứu giúp cho. Qua ngày ấy, thời phải tùy nghiệp mà chịu báo. Nếu là người bị tội thường, cũng còn bị hàng trăm nghìn năm, không hòng có ngày được giải thoát, mà là kẻ phải tội đầy vào năm địa ngục vô gián, thì muôn kiếp nghìn đời chịu khổ mãi mãi. Lại nữa, này ông trưởng giả, chúng sinh tội nghiệp như thế, sau khi chết rồi, họ hàng cốt nhục có làm chay, cầu phúc, giúp thêm nghiệp lành cho người chết ấy, thì lúc chưa làm xong, trong lúc đang làm nước, gạo và rau không được đổ vãi xuống đất, cho chí các thực phẩm chưa hiến cúng Phật và chư tăng, không được ăn trước. Nếu ăn sai phép và làm không được tinh sạch, thì người chết ấy chẳng được một tí phúc nào cả. Nếu những món cúng hiến Phật và chư tăng mà làm được tinh sạch, thì trong bảy phần công đức người chết được một. Vì thế cho nên, này ông trưởng giả, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ hay họ hàng, sau khi chết rồi mà làm chay cúng dường, dốc lòng kính cẩn, làm được như vậy, thì kẻ còn, người chết đều được lợi ích cả. Khi thuyết xong lời ấy, ở cung trời Đao Lợi, có hàng trăm nghìn vạn ức Na Do Tha quỷ thần trong cõi Nam Diêm Phù Đề, hết thảy đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ông đại biện trưởng giả hoan hỷ vâng lời dạy bảo làm lễ rồi lui. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phẩm thứ 8. Các vua Diêm La tán thán công đức. Khi bấy giờ, trong núi Thiết Vi, có vô lượng quỷ vương cùng các vua Diêm La đều đến pháp hội ở trên cung trời Đao Lợi. Những quỷ vương ấy là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Thiên Nhẫn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phúc Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mệnh Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương. Các đại quỷ vương như thế đều cùng trăm nghìn tiểu quỷ vương khác. Ở khắp cõi Nam Diêm Phù Đề, đều có chức trách, đều có trụ sở. Những quỷ vương cùng các vua Diêm La nhờ sức uy thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng đều đứng vào một phía ở trên cung trời Đao Lợi. Khi bấy giờ vua Diêm La quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, nay lũ chúng con và những quỷ vương được nhờ uy thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng, lại nhờ đã gây được chút thiện lợi nên mới được đến đại hội cung trời Đao Lợi này. Nay con có chút nghi ngờ, dám hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài từ bi vì con mà dạy cho biết. Phật bảo vua Diêm La rằng: Ông cứ hỏi đi, ta sẽ giải cho ông rõ. Lúc đó vua Diêm La chiêm lễ Đức Thế Tôn, rồi ngoảnh nhìn qua Bồ Tát Địa Tạng mà bạch rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con đã nhận xét thấy Bồ Tát Địa Tạng dùng trăm nghìn phương tiện độ chúng sinh mắc tội khổ trong sáu ngã mà chẳng quản mỏi mệt. Vĩ đại Bồ Tát đây có sức thần thông cứu độ khôn xiết nghĩ nghị như thế, làm sao các chúng sinh đã được thoát khỏi tội báo rồi mà chẳng bao lâu lại còn bị đọa vào đường ác? Lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có sức thần khôn xiết nghĩ nghị như vậy, tại sao các chúng sinh lại không y chỉ vào con đường thiện để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn giảng cho con được rõ. Phật bảo vua Diêm La rằng, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, căn tính ương ngạnh, khó dạy dỗ, khó uốn nắn. Vị Đại Bồ Tát đây, trải trăm nghìn kiếp, đã từng cứu bạc các chúng sinh như thế, từng người từng lớp, khiến cho sớm được giải thoát. Các người chịu tội báo ấy, dù cho phải đọa vào đường đại ác, Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện nhổ sạch nghiệp duyên căn bản, khiến cho hiểu rõ được việc kiếp trước. Chỉ vì chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, quen làm ác, kết nghiệp nặng nề, hết ra lại vào các đường ác, làm cho Bồ Tát khó nhọc hàng bao nhiêu kiếp để độ thoát cho. Ví như có người mê mà lạc nhà, đi nhầm vào con đường nguy hiểm có nhiều dạ xoa, hổ lang, sư tử, trăng, trắng, rết. Người mê lạc ở trong đường nguy hiểm ấy, chỉ trong giây phút là gặp phải những thứ độc như thế. Nay có một vị tri thức biết nhiều phép lạ, khéo ngăn cản những dạ xoa và các giống độc ấy. Chợt gặp người mê đó đang tiến vào con đường nguy hiểm, bèn bảo rằng, ô hay ông kia, vì cớ gì mà vào đường này? Có phép lạ gì để ngăn cản được các giống ấy không? Người lạc đường chợt nghe nói như thế, mới biết là đường nguy hiểm, vội lui trở lại để ra khỏi đường ấy. Người thiện tri thức bèn cầm tay đề huệ dắt ra khỏi đường nguy hiểm, thoát khỏi những giống ác độc mà đến con đường bình yên, khiến cho được yên vui mà bảo rằng, ông thấy đã đáng sợ chưa? Từ nay trở đi, ông chớ có bước chân vào con đường này nữa. Nếu đã vào con đường này thì khó mà ra được, lại còn tổn hại đến cả tính mệnh nữa kia. Người mê lạc đường cũng biết sinh lòng cảm phục. Khi sắp chia tay, người trí thức lại dặn rằng, nếu ông gặp ai quen biết và những người đi đường, dù đàn ông hay đàn bà, cũng nên bảo cho họ biết rằng, ở đường này có nhiều giống ác độc làm hại tính mệnh, chớ nên để cho họ tự trước lấy cái chết. Thế cho nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ từ bi cứu vớt chúng sinh tội khổ, muốn cho được sinh lên cõi người, cõi trời, mà hưởng những sự vui sướng lạ. Những kẻ có tội ấy biết cái khổ trong đường nghiệp, khi được thoát ra, không bao giờ còn dám qua nữa. Giống như người mê lạc đường nọ, đi lầm vào con đường nguy hiểm, gặp được bậc thiện tri thức chỉ dẫn cho ra, chẳng bao giờ lại còn vào nữa. Gặp thấy người khác lại bảo người ta chớ nên vào. Lẽ tự nhiên là mê nên lạc, giải thoát hẳn rồi, chẳng còn lạc nữa. Nếu lại lạc vào, tức là vẫn còn mê lầm, không biết khi xưa đã từng lạc vào con đường ấy, có khi đến mất mạng. Cũng như chúng sinh sa đọa vào đường ác, nhờ có Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến cho được giải thoát mà sinh lên cõi người, cõi trời, rồi lại bị đọa vào. Nếu vì nghiệp kết nặng nề thì phải đọa vào địa ngục mãi, không khi nào được giải thoát nữa. Khi bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, các quỷ vương chúng con ở cõi Nam Diêm Phù Đề, số nhiều vô lượng, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người. Mỗi người một khác, không có giống nhau. Nhưng vì theo nghiệp báo của họ, khiến cho quyến thuộc chúng con, trong khi dạo khắp thế giới phải làm ác nhiều, mà làm thiện ít. Khi chúng con đi qua nhà cửa người ta, hoặc thành ấp, xóm mạc, vườn trại, buồng phòng, nếu thấy có đàn ông hay đàn bà nào làm mảy may điều thiện, cho chí treo một lá phướng, một cái bảo cái, dùng ít hương, ít hoa mà dâng cúng tượng Phật và tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc kinh này, một câu văn hay một bài kệ mà đốt hương cúng dường, thì lũ quỷ vương chúng con kính lễ người ấy cũng như kính lễ chư Phật đời xưa, đời nay và đời sau vậy. Con ra sắc lệnh cho những tiểu quỷ có đại lực và các phận thổ địa, lại sai hộ vệ không để cho các sự ác hay các sự ngang trái, các bệnh nguy hiểm, các bệnh bất kỳ, cho đến những việc chẳng được như ý, đến gần những khu có nhà ấy, những nơi ấy, lẽ nào còn vào đến cửa ngõ được ư? Phật khen ngợi quỷ vương rằng, hay thay, hay lắm thay, bọn các ông cùng các diêm vương hay hộ vệ những thiện nam, thiện nữ như thế, ta cũng khiến Phạm Vương, Đế Thích hộ vệ cho các ông. Khi nói đến đây, trong pháp hội lại có một quỷ vương tên là Chủ Mệnh bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, cái nghiệp duyên căn bản của con chuyên chủ coi về số thọ của người ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử, con đều chủ trương cả. Cứ như bản nguyện của con thực có lợi ích rất lớn, chỉ vì chúng sinh không hiểu ý con, đến khi sinh khi tử đều không được yên lành. Là tại làm sao vậy? Vì rằng người ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi sinh nở bất luận con trai hay con gái, trước khi sắp sinh chỉ nên làm điều thiện để tăng thêm sự lợi ích trong nhà, khiến cho thần thổ địa được vui mừng, vô cùng ủng hộ cho mẹ con rất được yên vui, họ hàng được lợi ích. Hoặc sau khi sinh hạ phải cẩn thận, đừng giết hại giống vật, để lấy các vị tươi ngon cho người ở cử ăn, và chớ nên hội họp họ hàng mà uống rượu, ăn thịt, đàn hát nhảm nhí, khiến cho mẹ con không được yên ổn vui vẻ. Vì làm sao thế? Vì rằng lúc sinh nở khó khăn, có vô số ác quỷ và loài quỷ võng, lượng, tinh, mị, muốn ăn tinh huyết, thì con sớm sai thần kỳ, thổ địa hộ vệ mẹ con họ được yên vui và được lợi ích. Những người được hưởng sự yên ổn vui vẻ như thế, đáng lẽ nên làm phúc để đáp ơn thần thổ địa. Trái lại, họ giết hại các giống để thết đãi họ hàng. Bởi những lẽ ấy, mình tự gây vạ phải chịu lấy tai vạ, mà mẹ con cũng bị hại lây. Lại như những người ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, bất luận thiện hay ác, đến khi mệnh chung, con đều muốn cho họ không phải đọa lạc vào đường ác. Huống chi người nào tự mình tu thiện thì lại càng tăng thêm sức hộ vệ của con. Người làm thiện ở cõi Nam Diêm Phù Đề đến khi mệnh chung cũng có trăm nghìn quỷ thần ở ngã ác, hoặc hiện làm cha mẹ hay họ hàng để lừa đón người chết, khiến cho sa vào đường ác. Huống chi chính người ấy lại làm sự ác, thì bị lôi cuốn đi thật. Lạy Đức Thế Tôn, theo như thế, đàn ông hay đàn bà ở cõi Nam Diêm Phù Đề, đến khi sắp chết, thần thức mê mang không phân thiện ác, cho đến tai không nghe, mắt không trông thấy, thì họ hàng thân thích phải nên lập đàn cúng dạng lớn, chuyên tụng tôn kinh, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Những thiện duyên ấy có thể khiến cho vong giả thoát khỏi những đường ác. Các thần, ma, quỷ đều phải tránh xa. Lạy Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sinh khi sắp mệnh chung, nếu được nghe một danh hiệu, một vị Phật nào hay một vị Bồ Tát nào, hoặc một câu kinh hay một bài kệ đại thừa, con xét những người như thế, trừ hạng phạm tội sát hại đọa trong năm địa ngục vô gián, còn các hạng bị tội nhẹ đọa ở ngã ác thì được giải thoát. Phật bảo Chủ Mệnh Quỷ Vương rằng, vì ông có lòng đại từ đã phát nguyện như thế để bảo hộ chúng sinh trong khi sinh tử. Vậy đời sau này, nếu có đàn ông hay đàn bà nào đến lúc sinh tử, thì ông đừng nhãn quên bản nguyện ấy, khiến cho hết thảy đều được giải thoát và được yên vui mãi mãi. Quỷ Vương bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, Phật đừng bận tâm. Con xin trọn đời ủng hộ luôn luôn cho các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử đều được yên vui. Con chỉ xin nguyện rằng, các chúng sinh kia, khi sinh khi tử, phải chịu tin theo lời con thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả. Khi bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, ông Đại Quỷ Vương chủ về thọ mệnh ấy đã từng trong trăm nghìn đời làm đại quỷ vương để ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh tử. Bậc đại sĩ ấy vì có lòng đại từ đại bi mà phát nguyện hiện làm thân đại quỷ vương, chứ thật ra không phải là quỷ đâu. Sau đây qua 170 kiếp nữa, thì sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, lấy kiếp hiệu là An Lạc, thế giới gọi là Tịnh Trụ. Tuổi thọ của Phật không biết là bao nhiêu kiếp mà kể. Này Bồ Tát Địa Tạng, công việc của Đại Quỷ Vương đây không thể nghỉ ngị xiết, và cõi trời cõi người được nhờ ơn tế độ cũng không có hạn lượng nào. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Phẩm thứ 9. Xưng niệm danh hiệu chư Phật. Khi bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, Nay con xin vì các chúng sinh về đời sau nói rõ các sự ích lợi, khiến cho họ trong khi sinh tử được lợi ích lớn. Nguyện xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu bạc hết thảy chúng sinh khổ não trong sáu đường. Nay chính là lúc nên nói, thì ông nên nói ngay đi. Nếu ông sớm làm hết bản nguyện ấy, dù tôi có nhập niết bàn ngay bây giờ cũng không còn phải lo gì đến chúng sinh đời này và đời sau nữa. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, về đời xưa không biết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe thấy danh hiệu Đức Phật ấy tạm sinh lòng cung kính, thì được siêu thoát tội nặng trong 40 kiếp sinh tử. Huống chi lại tô vẽ hình tượng, cúng dạng tán thán, thì người ấy được vô lượng vô biên phúc đức. Lại từ hằng hà sa kiếp về đời xưa có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy trong thời gian bằng gãy cái móng tay, phát tâm quy y, thì người ấy tu đến đạo vô thượng, chẳng bao giờ còn lui chuyển nữa. Lại về đời xưa có Đức Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy lọt vào trong tai, thì người ấy cũng được hàng nghìn lượt sinh lên cõi trời lục dục, huống chi lại dốc lòng xưng niệm danh hiệu. Lại về xưa hàng bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, nói không xuể kể không xiết, có Đức Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, dốc niệm quy y, thì người ấy được gặp không biết bao nhiêu là chư Phật xoa đầu thủ ký cho. Lại về đời xưa, có Đức Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, dốc lòng chiêm lễ hoặc lại tán thán, thì trong đời hiền kiếp của nghìn Đức Phật, người ấy sẽ được làm Đại Phạm Vương và được thủ ký vào bậc trên. Lại về đời xưa, có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, chẳng còn sa đọa vào đường ác nữa, thường sinh ở cõi người, cõi trời, hưởng các sự vui vẻ vô cùng. Lại về đời xưa, có vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, nhất định chẳng còn đọa vào đường ác nữa, thường được ở cõi trời hưởng sự vui vô cùng. Lại về đời xưa, có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, sinh lòng cung kính, thì chẳng bao lâu người ấy được chứng quả A-la-hán. Lại về đời xưa có vô lượng A-tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca-sa-chàng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, vượt khỏi sự sinh tử 100 đại kiếp. Lại về đời xưa, có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe danh hiệu Đức Phật ấy, thì người ấy được gặp hằng sa số chư Phật thuyết pháp, trọng cho nghe và tất thành đạo Bồ Đề. Lại về đời xưa có các đức Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tự Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật, vân vân. Và các đức Phật Thế Tôn như thế nhiều đến không thể nói xiết được. Hết thảy chúng sinh đời này và đời sau, hoặc ở cõi trời hay cõi người, đàn ông hay đàn bà, chỉ niệm một danh hiệu Phật đã được vô lượng công đức. Huống chi lại niệm các danh hiệu Phật, thì các chúng sinh ấy, lúc sinh lúc tử, đều được ích lợi lớn và không phải sa đọa vào đường ác nữa. Nếu có người nào khi sắp chết, tất cả họ hàng hay chỉ một người, vì người ốm đó cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật, khi người ấy chết hẳn, trừ năm đại tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu diệt hết cả. Tuy đại tội vô gián ấy rất nặng nề, dẫu trải hạn ức kiếp cũng không thể tiêu thoát được. Nhưng khi mệnh chung, người ta vì mình mà niệm danh hiệu Phật, thì tội vô gián ấy cũng dần dần tiêu bớt đi. Huống chi chúng sinh tự xưng, tự niệm thì được vô lượng phúc báo và tiêu diệt được vô lượng tội báo. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến đây là hết quyển giữa. Kinh Địa Tạng bản hạnh, thệ nguyện lực trọng sâu, minh châu và tích trượng, độ cho hết chúng sinh, thoát nơi địa ngục khổ, tinh tiến dốc lòng thành, hết bị đọa trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, ba lược.